cũng mời gọi tất cả các anh chị đưa tay lên để chúng ta chia sẻ và trao đổi với nhau thật là hào hứng nha. Bây giờ thì trả lời xin chú mời mời chú Bình Dân ạ.
Hello, xin chào cô bác và anh chị trong room. Cũng kính chào anh Lê Minh Nguyên, anh từ phe mà từ cái ban phối hợp của mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Hình như có phải anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, anh có làm ở trong đó phải không anh Lê Minh Nguyễn? Nếu theo Bình Dân biết á, mạng lưới nhân quyền á, Bình Dân nó được biết anh cũng có sinh hoạt à không hả? Ok, à khác à? Ok, thì đây ok. Bình Dân xin cũng cảm ơn anh chia sẻ nha. Những cái lời phân tích của anh nó có cái nhìn của một cái người trí thức và cũng tin tưởng rằng đất nước Việt Nam sẽ tiến vào cái tự do và dân chủ. Và thực sự ở trong đây thì diễn đàn cũng có phân tích rồi rằng là mặc dù trà dập những cái trù dập những các cái người dân chủ trong nước, nhưng mà cái hạt giống tự do dân chủ nó vẫn nảy nở ở tại đất nước Việt Nam là vì những các cái xung đột giữa trong đảng, rồi xung đột giữa người dân với đảng, xung đột giữa đảng với người Việt ở hải ngoại và xung đột giữa cộng đồng quốc tế với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên cái điều tất yếu là Đảng Cộng sản Việt Nam phải ra đi thôi. Nhân tiện đây, lúc mà anh nói về một cái ý kiến rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam, một người thì đánh kèn, một người thì thổi kèn, một người đánh trống xuôi, một người đánh ngược. Thì cái câu hỏi như thế này anh có nghĩ rằng là cái vụ mà đánh trống tới hoặc là đánh kèn xuôi á, có phải rằng là cái sự xếp đặt của Đảng Cộng sản Việt Nam của hai cái phe, phe bảo thủ và cái phe cải cách, để mà nó làm như vậy để mà nó duy trì cái sự sống, hay đó chỉ là tình cờ? Thí dụ như thế này nha, để anh điển hình, thí dụ như là cựu thủ tướng Phan Văn Khải đi qua Mỹ, thì lúc đó thì phe bảo thủ đập những các cái tượng đá, tượng bia đá ở Malaysia tưởng niệm thuyền nhân. Thì vừa đây cũng vậy, Nguyễn Tấn Dũng đi Vatican thì bắt cha Lý, rồi đập những các cái bức tượng Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giêsu. Thì cái sự mà làm của họ như vậy đó, có phải rằng là cả hai bên đều tính toán hay không? Tại vì một số các chất có nêu cái vấn đề đó nha, hoặc hay đó chỉ là một cái sự tình cờ. Nhưng mà nếu mà có cái sự tình cờ thì sao nó lập nhau giống vậy? Có khi rằng là hai bên nó dàn trận, nó làm như vậy, nó giả bộ nha. Thì cái đó là một cái câu hỏi của Bình Dân nha. Tôi Bình Dân cũng xin xuống và cảm ơn anh trả lời trước nha.
Xin được mời anh Lê Minh Nguyên ạ.
Dạ, xin trở lại là cảm ơn anh Bình Dân, cũng rất là hân hạnh được trao đổi với anh ngày hôm nay. Cái câu hỏi của anh là cái sự mà gọi là trống đánh xuôi kèn phản ngược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái lúc mà Phan Văn Khải qua đây, hay là cũng như vấn đề Nguyễn Tấn Dũng đi Vatican, thì nó là cái sự loại gọi là kẻ tung người hứng, hay là đó là sắp đặt, hay là tình cờ, tức là nó thật sự là một cái sự mà gọi là đấm đá thật. Cái này là vì chúng ta không ở trong cái nội bộ của Cộng sản, thì chúng ta cũng không có thể mà nói một cách chắc chắn là đây là cái sự xếp đặt hay là một cái sự tình cờ. Bởi vì không chúng ta không có cái dữ kiện để chúng ta có thể mà quyết định một cách khẳng định được. Nhưng chúng ta có thể làm một cái gọi là trong cái giới academic, giới thì nó gọi là educated guess, là một cái sự tiên đoán, một sự đoán mà nó có tính cách là academic, nghiên cứu. Thì cái nếu một cái sự đoán có tính cách nghiên cứu á, thì tôi nghĩ rằng đây không phải là một cái sự xếp đặt, mà nó làm có sự gọi là tranh chấp nội bộ có thật. Nhưng mà cái sự tranh chấp nội bộ này nó sẽ đi đến cái mức là nó sẽ compromise, tức là nó có thể thương thảo nhau khi mà nó có thể mà nó, bởi vì cái cách của họ giải quyết khi mà họ có tranh chấp, thì cái cách của họ giải quyết là họ thường đóng cửa và họ giải quyết những cái tranh chấp đó. tranh chấp đó để mà họ hay mà họ giải quyết được, họ tương nhượng nhau được, thì cái họ là có một cái giải pháp. Đầu tiên là có tranh chấp, nhưng mà khi mà tranh chấp đi tới mức độ mà họ nghĩ là có thể vỡ vỡ tổ chức, thì họ bắt đầu họ phải tương nhượng để họ tìm ra một cái giải pháp. Mà khi mà họ làm như vậy thì tôi nói là có sẽ dọc dài sẽ có một số những cái sự hy sinh. Chúng ta mong muốn là trong tương lai những cái sự tranh chấp đó nó sẽ đi tới là chuyện là có anh không có tôi, có mày không có tao, là anh đi đường anh hay là tôi đi đường tôi. Thì nếu mà nó đi luôn được tới cái mức đó đó, thì chúng ta là phá được cái system, phá được cái hệ thống. Mà mục đích của cuộc tranh đấu ở đây á, là mục đích để mà phá hệ thống. Tức là phá cách nào? Phá một cách mà thay đổi từ từ, hay là phá một cách thay đổi đột ngột, hay là phá một cách là coi như hai trong nội bộ họ vỡ ra làm hai, thì phá cách nào thì mình chưa biết. Nhưng mà nó thật sự đã là một cái cách để là thay đổi một cái hệ thống từ độc tài độc đảng qua một cái hệ thống dân chủ pháp trị. Thì thay đổi cách nào thì nó cũng mình cũng chưa có khẳng định là thay đổi cách nào. Thì tôi lấy một cái thí dụ như trước cái đại hội 10 của Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta thấy có một loạt những cái cuộc đình công và biểu tình hàng loạt ở miền Nam, rồi nó lan dần dần ra miền Trung và miền Bắc, và những cuộc biểu tình có nhiều khi lên tới mấy chục ngàn người, cả trăm ngàn người, và nó ồ ạt. Nhưng mà sau đại hội 10 thì chúng ta thấy cái nó lại lắng động xuống. Vừa rồi trong mấy tuần lễ vừa qua thì chúng ta thấy có xuất hiện những cuộc biểu tình cũng lên được cũng vài ngàn người, nhưng mà họ cũng tìm cách mau chóng họ giải quyết để cho nó lắng động êm. Nhưng mà nó cao điểm nhất là trước đại hội 10. Chúng ta thấy là cái này là tình cờ hay là nó có cái gì phía đằng sau, thì chúng ta thấy nó nếu mà tình cờ thì tại sao không ở thời điểm khác mà ngay ở thời điểm trước đại hội 10. Và chúng ta thấy một điểm nữa là sau cái đại hội 10 thì cái thành phần lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam nó khác với cái thành phần trước đại hội 10, mà cái ủy ban tổ chức đảng cũng như là cái những cái phe phái của bảo thủ họ muốn sắp xếp. Thì sau cái đại hội 10 thì chúng ta thấy rõ là cái thành phần miền Nam nó thắng thế. Ông Nguyễn Minh Triết, mà ông Lê Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, là Lê Hồng Anh là cái phe miền Nam thắng thế. Phe bảo thủ thì còn giữ được ông Nông Đức Mạnh ở cái ghế tổng bí thư, và còn giữ được ông Nguyễn Phú Trọng ở chủ tịch nước. Nhưng mà sau đó thì cái vai trò tổng bí thư đã bị lu mờ thấy rõ. Thì điều đó theo cái gọi là educated guess, tức là một cái sự mà đoán mò mà có nghiên cứu, một sự đoán mò có nghiên cứu, thì tôi nghĩ rằng trước đại hội 10 là cái chính cái phe miền Nam trong cái vấn đề mà bằng mọi giá phải tranh giành quyền lực, thì họ đã kín đáo như thế nào đó, họ đã cho trigger mọi những cái cuộc đình công biểu tình. Nhưng mà cái điều này nó cũng rất là cũng 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 tốt ở chỗ là ông thần ve chai mà đã mà mở nắp miệng ve chai ra thì ông thần chung ra, mà ông thần chung ra thì mới về nhét ông thần vô ngược trong cái ve chai để đắp miệng lại nó hơi khó đó. Thì có một điều là khi mà cho những cuộc đình công ồ ạt rầm rộ như vậy, tức là ông thần ve chai đó đã chung ra khỏi miệng ve rồi, và bây giờ vấn đề là nhét ông lại thì tương đối khó. Thì chúng ta thấy là cho thấy là thì cái cuộc đình công đó, nếu mà đoán mò mà cho vui thì thấy là hình như nó có liên hệ gì tới cái cuộc mà tranh chấp quyền lực ở trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái outcome, cái kết quả là cái đám miền Nam nó đã thắng thế trong cái kỳ đại hội gì rồi. Rồi sau khi đó thì coi như là những cái phong trào mà đình công nó yếu đi. Thì vấn đề trở lại vấn đề này. Vấn đề tranh vấn đề chúng ta có thể nói là trống đánh xuôi kèn thổi ngược như thế này, thì tôi nghĩ là nó tung hứng, là gọi là tung hứng sắp xếp, thì tôi không nghĩ, mà tôi nghĩ là đó là đây là cái cuộc mà tranh giành quyền lực nội bộ, Nhưng mà cái cuộc tranh giành quyền lực nội bộ này á thì nó sẽ đưa tới vấn đề là cái có thể là cái phe bảo thủ nó bởi vì phe bảo thủ dù muốn dù không tuy là nó số ít nhưng mà dù sao nó có cái sức mạnh của Trung Quốc phía sau. Trung Quốc thì bằng mọi giá phải kiềm chế Việt Nam thì nó có sức mạnh Trung Quốc phía sau thì ra một cái sự mà trong cái nội tình nó qua khỏi cái WTO rồi thì có thể là trước cái WTO thì cái phe nội tình cái phe có thể cái phe cởi mở đó có thể là nó tương đối nó thắng thế thành ra do đó là hay là vì cái nhu cầu là phải là đạt được một số những cái mục tiêu trong cái vấn đề mà WTO chẳng hạn hay là những cái đề APEC chẳng hạn thì ra do đó họ họ không có nặng tay với những người dân chủ. Nhưng mà về sau những cái biến cố đó rồi và có những cái sự giằng co nào trong nội bộ nó thì mình cũng không nắm không biết, mình không có chứng cứ mình không biết. Nhưng có cái điều thấy thấy rõ là cái những cái người tranh đấu dân chủ bị đàn áp. Thì tranh đấu dân chủ bị đàn áp mà chúng ta thấy có một số người bị nó thuyết phục bỏ cuộc. Hay là áp lực để bỏ cuộc. Thí dụ như anh Nguyễn Phong mà bây giờ chúng ta thấy anh Đỗ Nam Hải thì tôi có cái cảm giác là tôi có cái cảm giác là hình như là cái cả hai phe nó đã đi đã thỏa thuận nó đồng ý như thế nào đó rồi họ chấp nhận phải dừng ở mức độ đó. Thì họ chấp nhận dừng mức độ đó thì mà họ mới ra tay để họ họ đàn áp những cái người dân chủ và như vậy thì do đó những cái người dân chủ vô hình chung là bị hy sinh một số người bị hy sinh thì đấy đấy là cái nhìn của tôi là như vậy và hy vọng là tất cả quý anh em nếu có những cái quan điểm hay là có những cái nhìn khác hơn thì chúng ta nên tham dự và chia sẻ để chúng ta có nếu chúng ta có nhiều cái nhìn khác hơn thì cái vấn đề thì chúng ta sẽ thấy nó rộng rãi hơn. Cái điều quan trọng là không thể một người mà rời voi được phải nhiều người rời voi. Tôi có cái khả năng cách mấy thì trong phạm vi của cá nhân tôi cũng không thể rời hết con voi được và cần tất cả các bạn cứ giúp giúp giùm. Xin trả máy ạ.
Cảm ơn anh rất là nhiều anh em anh trao cho em làm dòng nghe MC để hỏi anh có một số lần điều họ nói rằng bây giờ thế giới họ nước nào thì cái chủ quyền của nước đó như Việt Nam có làm gì đi nữa thì thế giới cũng không có màng tới vậy thì tại sao phải đấu tranh ôn hòa đấu tranh ôn hòa bất bạo động chẳng qua là vì không có đủ sức để đánh lại dạ chào deployment dạ thì theo theo cái nhìn của anh thì như thế nào ok vâng thì như thế này mời áo trắng con đi nha
Thì hôm nay tình cờ vô diễn đàn thì biết được là anh Lê Minh Nguyên có tham gia diễn đàn. Thì áo trắng xin hỏi anh Lê Minh Nguyên một câu như thế này. Trước giờ thì các anh em trẻ tham gia trong cánh dân chủ đó, hoặc là họ có cái gọi là cái tấm lòng yêu tự do dân chủ đó, thì họ thường họ trông vào cái hành động của anh Đỗ Nam Hải để mà họ hoạt động theo. Thì hiện giờ anh Đỗ Nam Hải đã tuyên bố rút lui rồi thì mong là anh Lê Minh Nguyên có một vài cái ý kiến góp ý cho các anh em trẻ về cái đường hướng hoạt động trong thời gian sắp tới để mà chờ một người có khả năng tập hợp được các anh em đi theo thì xin anh Lê Minh Nguyên có thể được thì góp ý cho một vài ý kiến để mà coi như là mình có một cái định hướng trong cái thời gian tạm thời này trong lúc mà nó chuyển giao thì rất là cảm ơn diễn đàn đã cho áo trắng thanh niên đặt câu hỏi.
Cảm ơn anh Thảo Trắng Tâm Nhi. Không biết là anh Lê Minh Nguyên muốn trả lời câu hỏi này hay là đời đời ok anh mời anh Lê Minh Nguyên.
Thứ nhất là chào Hồng Nhiên và anh áo trắng thanh niên. Tôi xin trả lời theo thứ tự hai cái câu hỏi. Thứ nhất là của Hồng Nhiên và thứ hai là của anh Các Thanh Niên. Của Hồng Nhiên thì hỏi là thế giới thì không màng tới nữa, tại sao chúng ta phải tranh đấu ôn hòa? Nên nhớ rằng cái cuộc tranh đấu, nếu mà chúng ta mà tranh đấu mà đòi hỏi về cái quyền làm người á, thì lúc nào á, cũng thế giới cũng có thể quan tâm, nhất là những cái tổ chức nhân quyền quốc tế họ quan tâm. Mà nếu mà 20, 24, 26 cái nhân quyền căn bản ở trong cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cũng như hai cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, hay là cái công ước thứ hai là quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, nếu mà chúng ta tranh đấu để mà chúng ta đòi những cái nhân quyền đó, thì thế giới lúc nào cũng quan tâm tới chúng ta, chứ không phải là, bởi vì nếu không thì nó không có những cái tổ chức nhân quyền thế giới. Mà nếu mà tổ chức nhân quyền mà họ thấy những cái quyền đó không có thì họ 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 quan tâm. Thành ra vấn đề ở đây là chúng ta, thứ nhất là tôi có trở lại là chúng ta phải tranh đấu ôn hòa, bất bạo động. Thứ hai là chúng ta đòi hành xử những cái nhân quyền. Ở đây chúng ta tranh đấu không phải là đòi để làm tổng thống hay làm thủ tướng, hay làm lãnh tụ, mà chúng ta tranh đấu để đòi quyền. Đây là những cái quyền mà chúng tôi muốn hành xử, nhưng mà tôi không được hành xử, mà tôi chúng tôi không được hành xử, mà trong khi chính quyền thì cam kết là được hành xử, cam kết đã ký vào với bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, giờ đã cam kết thì ngay cả trong hiến pháp của Việt Nam hiện giờ, mặc dù hiến pháp đó không phải là hiến pháp dân chủ, nhưng mà trong đó những cái quyền này cũng đã được ghi rõ. Thì phải, tại sao không cho tôi hành xử mà để làm những cái luật để mà đảo ngược cái hiến pháp? Mà hiến pháp thì ghi cho, mà là luật thì lại không cho. Thì đấy đấy là chúng ta phải đòi, chúng ta phải tranh đấu. Và thế giới nếu mà chúng ta tranh đấu ôn hòa và tranh đấu để mà đòi quyền, thì tôi nghĩ là những cái tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như thế giới họ sẽ quan tâm tới, chứ không, họ không phải là không quan tâm. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà tranh đấu, chúng ta đòi làm thủ tướng hay tổng thống thì chắc họ không quan tâm đâu. Thành ra nhớ là chúng ta tranh đấu đòi quyền, chứ chúng ta đừng tranh đấu để đòi làm lãnh tụ. Trong tranh đấu đòi làm lãnh tụ thì nó là thuộc về lãnh vực mà chúng ta là phải trong nội bộ phải tranh đấu, chứ còn thế giới họ họ nói là họ quan tâm để mà giúp đỡ chúng ta như vậy thì nó không có, mà nó lại vi phạm về vấn đề nguyên tắc ngoại giao quốc tế. Thứ hai là tôi muốn trả lời cái câu hỏi là trong trường hợp mà chính quyền Việt Nam đã là tìm cách để mà hạn chế những cái hoạt động của Đỗ Nam Hải, để anh Đỗ Nam Hải bị rút lui, và như vậy thì làm cho những cái người trẻ trong nước lâu nay cũng hướng về anh Đỗ Nam Hải, thì ý kiến tôi có ý kiến như thế nào, có thể như thế nào trong cái vấn đề cho một vài ý kiến về cái định hướng của anh em trẻ. Thì tôi thấy rằng anh Đỗ Nam Hải thì tôi rất là kính quý anh Đỗ Nam Hải về những cái tư tưởng chính trị của anh rất là dứt khoát và rất là rõ ràng trong vấn đề là Việt Nam cần phải đi tới một cái một đất nước mà có dân chủ tự do, có một cái xã hội dân chủ phát triển, để mà đất nước được tiến lên. Anh là cái người yêu nước. Chính về những cái tư tưởng dứt khoát và rõ ràng về dân chủ tự do, về cái tấm lòng yêu nước của anh Hải mà những anh em trẻ thì rất là quý mến, và có hướng về cái sự mà cái vai trò cầm cờ của anh trong đất nước, trong Việt Nam lâu nay. Thì cái câu mà tôi muốn đóng góp, cái quan điểm mà tôi muốn đóng góp là anh Hải trong cái hoàn cảnh khó khăn của anh và gia đình anh như thế này, thì chúng ta phải thông cảm cho anh và để cho anh được có cái giai đoạn gọi là ngưng nghỉ. Tôi nghĩ rằng trong một cái điều kiện nào đó trong tương lai, hoàn cảnh không gian và thời gian nào đó nó khác hơn, thì anh Hải sẽ không có rời bỏ cái lý tưởng của anh đâu. Và chúng ta cũng phải chuẩn bị trong tương lai để mà mở mở cái vòng tay chào đón anh trở về với cái lý tưởng tự do dân chủ cho Việt Nam. Hiện giờ thì cái giới trẻ trong nước thì tôi biết là rất là đông, rất là nhiều, mà những cái hạt nhân dân chủ thì chúng ta biết rằng nó hiện giờ nó tuy là chưa mọc, nhưng mà nó đang nằm ở khắp những cái nẻo đường của đất nước. Vấn đề là phân nước, khí hậu, thời tiết cho nó đúng thì những cái hạt nhân nó sẽ rầm rộ, nó mọc lên, nó sẽ mọc lên bất cứ nơi nào, ngay cả trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì vấn đề hiện nay thì tôi nghĩ rằng những điều trước tiên là anh em đừng có lo lắng là bị mất định hướng hay là bị chao đảo. Là bởi vì như tôi có trình bày thì là cái thế nó đang nằm về phía của những cái nhân quyền tự do và dân chủ, cái thế không thể đảo ngược được. Người cộng sản chỉ có thể làm chậm cái tiến trình chứ không thể đảo ngược được cái tiến trình. Thì cái lực thì nằm bên phía chính quyền cộng sản Việt Nam, nhưng cái thế vẫn là nằm bên phía chúng ta, và cái chính nghĩa nó vẫn nằm cho chúng ta. Mà nên nhớ là cái chính nghĩa thì dù như cho chúng ta rất là yếu, rất là nhỏ, nhưng mà chính nghĩa còn thì cái tương lai nó còn. Rồi chỉ sợ mất chính nghĩa thì chúng ta không có tương lai mà thôi. Những anh em dân chủ thì tôi thấy thì nên có cái cách hay nhất là nên tổ chức làm việc như thế nào để cái người nào mà muốn ra công khai đó, thì muốn ra công khai thì phải chuẩn bị tinh thần trước, chuẩn bị tinh thần cho chính mình cũng như chuẩn bị trên tinh thần cho những cái người thân thương trong cái gia đình của mình. Chuẩn bị đó thì như thế nào, tức là phải nghĩ trước là nếu mình ra công khai mà một cái trường hợp xấu nhất nó sẽ xảy ra thì cái sức chịu đựng mình có chịu đựng nổi không, và gia đình mình có chịu đựng nổi không. Nếu mà cái tình trạng mà xấu nhất xảy ra mà mình chịu đựng được và gia đình mình chịu được thì mình nên ra công khai. Còn nếu mà chưa có ready, chưa sẵn sàng để chịu đựng thì đừng nên ra công khai. Bởi vì ra công khai nó có những cái lợi và nó những có những cái bất lợi của nó. Cái lợi của ra công khai là thế giới biết đến mình. Cái lợi của ra công khai là người ta cũng dễ dàng giúp đỡ mình. Thế giới biết và họ ta ngưỡng mộ cái sự dấn thân của mình, và người ta có gì biết và ngưỡng mộ cái sự dấn thân của mình, người ta dễ dàng giúp đỡ mình. Và cái ra công khai cũng coi như là chấp nhận cầm cờ chạy để mà phía sau có người chạy theo. Nhưng mà ra công khai thì cái địa bất lợi ngay đầu tiên là sẽ bị cô lập, công an sẽ cô lập chúng ta ngay. Và ra công khai là ngoài cái cô lập thì nhất cử nhất động của chúng ta họ đều theo dõi, họ làm tìm cách tê liệt quá, cô lập quá và theo dõi chúng ta. Thành ra do đó là họ sẽ làm một cái profile về chúng ta, profile tức là một cái hồ sơ về chúng ta, và họ sẽ thu thập tất cả những cái lời ăn tiếng nói cũng như hành động của chúng ta để họ làm, họ để trong cái hồ sơ đen. Thì khi mà ra công khai thì như tôi nói, nếu mà có sự chuẩn bị tinh thần để mà cái xấu nhất có thể xảy ra mình có chấp nhận được hay không. Mà cái xấu nhất theo cái nhìn của tôi, nếu mà chúng ta giữ những cái lập trường là chúng ta tranh đấu ôn hòa, không có bạo động, mà đi chỉ đòi hỏi những cái nhân quyền căn bản của chúng ta, quyền lập hội, quyền ăn nói, quyền tự do báo chí ngôn luận, quyền tự do tôn giáo chẳng hạn, quyền tự do được tụ tập chẳng hạn, chúng ta ôn hòa bất bạo động đòi hành xử những cái nhân quyền căn bản chúng ta, thì cùng lắm là hiện giờ họ họ chỉ khép chúng ta vô điều 88 của Bộ luật hình sự. Và cái điều 88 Bộ luật hình sự thì họ nói là tù thì có thể từ 3 tới 12 năm. Thì nhưng mà với cái tình hình bây giờ, với cái sự mà quan tâm của quốc tế bây giờ, với sự mà đòi hỏi nhân quyền và những cái ý thức nhân quyền bây giờ, thì tôi nghĩ là nếu mà họ có cho mình cái án tù á, thì tôi nghĩ chắc là tối đa chỉ 5 năm mà thôi. Chứ còn chắc cũng 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 họ lên trên 5 năm thì coi như là cả thế giới thì có thể là phản đối, hay là họ cảm thấy kỳ cục với thế giới. Thì như vậy mình phải coi là cái đại khái thì mình có lượng cái tình hình mà xấu nhất là có thể là họ sẽ truy tố mình cái điều 88 Bộ luật hình sự, và họ sẽ kết án tù mình 5 năm. Như vậy mình có chấp nhận, mình chịu đựng nổi hay không? Nếu mình chấp nhận, mình chịu đựng nổi thì mình ra công khai, mình cầm cờ để anh em có thể nhìn theo lá cờ mà đi theo, đi đi với mình. Nếu mình không có chưa có sẵn sàng để chấp nhận cái tình trạng tệ nhất. Dĩ nhiên đây tôi nói là tình trạng tệ nhất, có nghĩa là nó có thể xảy ra, nhưng mà nó không có nghĩa là nó chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vì đây là cái nguyên tắc của xác suất, cái xác suất nó có xảy ra có hay không, xin trả lời là có nhiều hay không thì tôi nghĩ là chắc nó cũng không nhiều lắm, nhưng mà nó có. Để nó có tình trạng thì đầu tiên mình chưa có gì thì họ có thể họ theo dõi, họ harass, họ là cô lập mình, như những cái người mà can trường như ông Thích Thiện Minh chẳng hạn. Bây giờ ông sẵn sàng ông vô tù trở lại thì họ lại không đưa ông ra tòa. Bây giờ họ đưa ra tòa thì họ bộc lộ một cách trắng trợn là cái bản chất của chế độ với thế giới bên ngoài, thì đưa ra thì họ bị trả cái giá rất đắt. Họ không đưa ra, họ không đưa ra, nhưng mà họ lại không dám, tức là không đưa ra, tức là không dám áp dụng luật pháp. Cái điều rất là ngộ nghĩnh là một cái chính quyền độc tài mà luật pháp độc tài của mình làm ra, mà ngay cái luật pháp độc tài mình làm ra mà mình lại không dám áp dụng nữa. Đó là trường hợp ông Thích Thiện Minh, thì là rồi mình lại dở cái trò gọi là cái trò cái kiểu gangster, cái gangster, cái kiểu mà là không để người ta để yên, không dám áp dụng luật pháp của mình làm ra mà cũng không để yên cho người ta sống, dở những cái trò mà là hành hạ hành sách, cái trò mà một cái chính quyền mà khoe mình ở cái tầm dốc cao, mình đã thành công tổ chức hội nghị APEC, mình đã vào WTO, chính quyền đang ở nước Việt Nam đang ở tầm dốc cao, tầm dốc cao mà hành xử như vậy thì đâu phải là tầm dốc cao. Đó. Thì nó cái tình trạng mà chính quyền đi làm chữ găng tơ thì có nó kỳ cục quá. Chính Việt Nam nên coi lại vấn đề đó, chứ nó kỳ cục lắm. Thì vấn đề trở lại là nếu mình đi ra tranh đấu công khai thì mình có thể mình sẽ bị, đương nhiên là mình sẽ theo dõi bị cô lập là đương nhiên rồi, và bị làm khó dễ là đương nhiên rồi, và có thể là mình sẽ bị truy tố, và có thể là mình có phải ở tù. Là nếu mình sẵn sàng mình chấp nhận cái giá đó phải trả, như anh Nguyễn Vũ Bình anh đã chấp nhận anh trả, họ kết án 7 năm, giờ bây giờ anh đó ở tù 2 năm, và biểu anh ký để mà biểu anh ký giấy ra không hoạt động nữa, thì là thì nó cho anh ra ngay, thì anh nó khóc, mặc dù anh bị bệnh, bị cao máu, bị rối loạn tiêu hóa, nhưng mà cần trị bệnh, nhưng mà không. Nhưng mà bây giờ bà Rai bắt đặt vấn đề ông Kim nói ok thả, thì anh Nguyễn Vũ Bình anh bước ra khỏi cái nhà tù một cách hiên ngang và hùng dũng. Giờ đó là một cái gương của anh Nguyễn Vũ Bình, là một cái hãnh diện cho thanh niên chúng ta, cũng như cái sự mà cái sự hiên ngang của ông Thích Thiện Minh là một cái sự hãnh diện cho những người tranh đấu. Thì chúng ta trở lại là dĩ nhiên chúng ta ra công khai lúc này thì có thể là có những cái sự trù dập như vậy, nếu người ta chấp nhận được cái giá đó thì chúng ta ra, còn không chấp nhận được thì đừng nên ra, bởi vì chúng ta ra mà gãy gánh giữa đường á thì cũng tội nghiệp cho cái phong trào và tội nghiệp cho những anh em mà chúng ta đứng cầm cờ, mà những anh em đi sau, thì đương nhiên là nó sẽ là một cái sự trở ngại, một cái setback, một cái hụt hẫng cho những cái người mà đứng hậu thuẫn chúng ta phía sau lưng, và cho cái phong trào tranh đấu nói chung. Thì tôi khuyên là nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta chưa có sẵn sàng để mà chịu đựng cái sức nóng thì thôi, thì đừng đó đừng ra công khai để sức nóng nó đến với chúng ta. Còn chúng ta sẵn sàng chịu đựng sức nóng thì chúng ta nên ra công khai. Mà nếu chúng ta ra công khai thì chúng ta cũng đừng nên để cho những cái người mà hỗ trợ chúng ta cho chính quyền biết, bởi vì nếu họ biết thì chúng ta thì khi mà họ đàn áp chúng ta thì sẽ đàn áp những cái bạn bè của chúng ta luôn. Thì do đó là chúng ta nên tổ chức thành cell, và những người đã ra công khai thì cái người có chuyện gì thì người đó là cái người bị nạn, và chúng ta phải bằng mọi giá chúng ta tranh đấu để gỡ người đó ra, phải trách nhiệm để mà tranh đấu để cho người đó được tự do là trách nhiệm của tất cả mọi người trong cũng như ngoài nước của chúng ta. Nhưng mà chúng ta ra công khai rồi, chúng ta cũng đừng nên để cho những anh em mà chưa công khai bị liên lụy. Thành ra do đó chúng ta nên tổ chức thành cái hệ thống sale, là những người mà không công khai thì không không, không đến nỗi mà có bị liên lụy nếu trong trường hợp họ đang áp. Thì đó là tôi nghĩ rằng những anh em trong nước nên, nên chuẩn bị hai cái thành phần công khai và có thành phần không công khai. Và thành phần không công khai tôi nghĩ nó như tảng băng ở băng sơn ở dưới dưới biển. Thành phần công khai chỉ là một cái chấp nhỏ, một cái phần nổi trên mặt nước nó nhỏ. Nhưng cái thành phần không công khai là một cái khối khối khổng lồ ở ở dưới nước, mà cái khối mà có thể làm chìm cái tàu Titanic. Thì cái phần công khai á, là cái phần mà chúng ta cần là nó phải đừng để nó bị liên lụy, và cái phần đó nếu mà khéo tổ chức thì nó sẽ là một sức mạnh vô cùng. Bởi vì đó là cái thành phần mà càng ngày nó càng làm cho những cái hạt nhân dân chủ ở trong nước nó mọc, nó có nhiều hơn thêm. Đó là cái đề nghị, cái ý kiến của tôi. Xin trả máy lại.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Không nhìn thấy có nhiều hướng, những người như bác, nhiều anh chị trong này mà sao không giơ tay lên để đặt câu hỏi hoặc là trao đổi với Lê Minh Nhi nhỉ? Có mình chú Bình Dân. Ta thấy có chú Long Điền. Chú Long Điền ơi, tay chú đâu rồi? Mày mọi bữa thấy chú hăng hái lắm mà. Vâng, tới rồi chú Bình Dân ạ. À.